Một Phật tử nữa hỏi: Thưa Thầy, tại sao tu sĩ Phật giáo phải sống độc thân và ăn chay? Con nghe nói Phật giáo Tây Tạng không buộc các tu sĩ phải sống độc thân. Điều đó có đúng không ạ? À, cái này thì chúng ta thấy tùy theo cái hệ phái Phật giáo. Tùy theo hệ phái Phật giáo. À, không chỉ ở Tây Tạng, mà Nhật Bản cũng có một hệ phái Phật giáo gọi là hệ phái Tân Tăng. Hệ phái Tân Tăng do Ngài Ngài Đàm Loan, Thân Loan. Ngài Thân Loan trước đây cũng vốn là một vị pháp sư xuất gia rất nổi tiếng. Nhưng mà vì là Ngài thì tướng hảo của Ngài quá đẹp trai, cho nên nó bị cái cô công chúa con của Nhật Hoàng là gì, là thích Ngài, đến chùa lễ Phật và thích đem lòng yêu yêu thầm thương thầm nhớ vụng Ngài, và về ốm đau bệnh tật và ốm tương tư. Cho nên sau này vì thương con cho nên Nhật Hoàng ra lệnh cho gì, vị sư này, tức là Ngài Thân Loan, đã phải về để cưới cô công chúa ấy. Nếu mà không để cô công chúa ấy chết á, là tất cả tăng ni tự viện ở trong đất nước Nhật Bản nó đều bị gì, bị phá hủy và bị gì, giết hết. Ở trong cái điều kiện hoàn cảnh đó, cho nên Ngài Thân Loan bắt buộc phải xả đạo ra về để cưới cô công chúa ấy. Nhưng mà vị ấy xin với đức vua là tuy là xả đạo ra về nhưng vẫn xin cho được tu ở đây, làm cho một ngôi chùa trong hoàng cung và tu. Và bắt đầu từ đó cái hệ phái gọi là Tân Tăng của Nhật Bản bắt đầu xuất hiện. Và họ chủ trương rằng người theo hệ phái đó xuất gia vẫn có thể lấy vợ. Đấy là hệ phái Tân Tăng của Nhật Bản. Và ở Việt Nam chúng ta cái thế kỷ 15, 16 cũng đã manh nha vấn đề đó. Thậm chí có những vị tăng thống, những vị tăng cang ở cái triều đại đó của Việt Nam chúng ta thì cũng có vợ, có con. Mình bây giờ gọi là hòa thượng, cái chức đó nó tương đương với cái chức có khi là chủ tịch hay phó chủ tịch Trung ương Giáo hội bây giờ, hoặc là trưởng các một trong những cái ban viện bây giờ, nó tương đương như thế, chức tăng thống, tăng cang ngày xưa như vậy. Nhưng mà vẫn có gì, có thê, có đới thê, tức là có vợ cả, có vợ lẽ thôi, thê, đới thê, tử, và tử đó là con, vợ cả, vợ lẽ và các con. Đó. Ngày xưa vua chúa thì hay gì có nhiều vợ, các vị tăng thống cũng có thể gì tăng cang, mà nếu họ lấy vợ được vài người. Nhưng rất may là cái đó vừa banh nha Việt Nam chúng ta một thời gian ngắn khi Phật pháp suy đồi, và đều bị các Phật tử, tăng ni Phật tử là gì, bài xích và loại bỏ ra khỏi đời sống của người xuất gia. Cho nên á, Phật giáo Việt Nam chúng ta thoát được cái vấn đề là học theo phái Tân Tăng của Nhật Bản, đó là sư có quyền lấy vợ và sống như một người xuất gia trong chùa. Và sau này khi mà cái nạn đó được bỏ đi thì sư, những vị mà lấy vợ lấy con trong chùa thì phải làm ông thầy thống, không được đắp cà sa nữa, không được cạo tóc nữa, không được đắp cà sa như một vị sư xuất gia nữa, mà phải để tóc, chỉ được mặc áo nâu lên làm lễ thôi. Đó, cái sau này những vị mà đó, cho nên chúng ta mới gọi là thầy thống ở chùa là như thế, ông thống ông tự trong chùa. Ở Việt Nam chúng ta mất thời gian ngắn như vậy. Còn ở Tây Tạng thì tôi chưa sang Tây Tạng, nhưng mà qua nghiên cứu, qua sách vở, qua hệ thống tu tập của Kim Cang Thừa, của Tạng Thừa, hay mình gọi là gì, gọi là Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng đó. Tây Tạng nó cũng có nhiều hệ phái các quý vị nhé, hệ phái mũ vàng, hệ phái mũ đỏ, hệ phái mũ đen vân vân chẳng hạn. Có hệ phái họ cũng chủ trương là gì, cho lấy vợ, giống như Phật giáo giáo Nhật Bản á, cũng chủ trương cho lấy vợ và sống như người xuất gia. Thì Tây Tạng có hệ phái họ chủ trương như vậy. Nhưng cái hệ phái mũ vàng và hệ phái mũ đỏ á, thì chủ trương là thanh tịnh xuất gia, tức là không được lập gia đình. Còn có một số hệ phái này họ có một nhánh nhỏ thôi của Phật giáo Tây Tạng thôi, chứ không phải là tất cả. Giống như Tây Tạng thì ở Nhật Bản đấy có hệ phái của Ngài Thân Loan đó, gọi là hệ phái Tân Tăng đó. Các vị biết không? Các sư, vị sư chủ trì ấy, đồng thời cũng là tổng giám đốc hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị ở cái ngôi chùa đó. Và cái ngôi chùa đó thì họ kinh doanh tất cả các mặt hàng như là một công ty ở ngoài đời vậy. Ở Nhật Bản bây giờ nó đang như thế. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo ở Nhật Bản bây giờ thực sự mà nói gì về hệ thống chân tu của Phật giáo Nhật Bản bây giờ thì rất ít. Còn cái hệ thống mà phái Tân Tăng bây giờ Nhật Bản thì phát triển rất là mạnh. Đây là cái, đây chính là cái khởi nguồn của sự suy đồi của Phật giáo. Mà đây chúng ta cũng có thể nói thời mạt Pháp mà, thì nó sẽ cái chuyện đó xảy ra là chuyện bình thường thôi. Thậm chí nó còn tồi tệ hơn nữa. Một vài trăm năm nữa, một vài nghìn năm nữa nó còn tồi tệ hơn nữa. 9-10 nghìn năm nữa thì còn càng tồi tệ hơn nữa. Và theo như kinh, theo như trong kinh ấy, Đức Phật Huyền Ký ấy, thì sau 12.000 năm giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sẽ biến mất khỏi thế gian này. Lúc đó bộ kinh cuối cùng bị diệt, đó là bộ kinh gì? Vô Lượng Thọ. Và sau khi bộ kinh Vô Lượng Thọ diệt hết đi, thế gian không còn biết tới có kinh Phật nữa. Và mọi người ai có đủ duyên lắm thì chỉ biết một câu gì, nghe được một câu A-di-đà Phật, và không biết A-di-đà Phật là cái gì cả, nhưng cứ niệm như vậy. Niệm như vậy thì người đó thì đến lúc đó người đó cũng sẽ được gì? Đới nghiệp vãng sinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy. Và đến giai đoạn đó là giai đoạn mạt chốt sau của Phật giáo, của chính Pháp, tượng Pháp và thời mạt Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ở thế giới này. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng tu sĩ, tại sao tu sĩ phải sống độc thân? Vì Đức Phật muốn là gì? Chúng ta biết là ở trong kinh Đức Phật nói cội nguồn sinh ra sinh tử, cội nguồn mà sinh ra cái việc sinh tử của chúng ta chính là ái dục. Muốn đoạn trừ được sinh tử luân hồi thì điều trước tiên phải đoạn trừ ái dục, đoạn trừ về lòng tham, về ái dục. Cho nên Đức Phật chủ trương là chúng ta tăng ni xuất gia phải sống độc thân để giữ cho được thanh tịnh, để sau này mới cái việc giải thoát của chúng ta nó được dễ hơn, nó không bị vướng mắc. Các vị biết là nếu vướng mắc vào gia đình, con cái thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có gì? Có cái sự ràng buộc. Nam nữ mà yêu nhau nhiều thì có sự ràng buộc đó, chúng ta rất khó để ra đi về với Phật khi nhắm mắt xuôi tay. Chúng ta lo cho gia đình quá nhiều, gia đình cá nhân của chúng ta quá nhiều thì cũng rất khó để chúng ta gì? Tu tập để cầu thoát lấy sinh tử một đời. Cho nên Phật giáo chủ trương là gì? Muốn tự do tự tại, giải thoát một đời thì việc đầu tiên là gì? Giữ gìn giới luật thanh tịnh, tu tập tinh tiến, gọi là văn tư tu giới định tuệ phải gì? Phải đầy đủ thì mới dễ được giải thoát. Cho nên cái chủ trương của Phật giáo là sống độc thân như vậy. Còn và vấn đề Phật tử hỏi vì sao phải ăn chay? Ý đây hỏi vì sao phải ăn chay? Ăn chay để chúng ta biết quan điểm của Phật giáo này, đạo Phật chúng ta là một đạo từ bi, trí tuệ. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều quý tiếc, yêu thương mạng sống của mình, đều ham sống sợ chết. Và kinh còn nói, kinh Pháp Hoa Đức Phật còn nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên quan điểm của Phật giáo của chúng ta là tôn trọng tất cả mạng sống, cho dù đó là một con trâu, con bò, con giun, con dế, con trùng, con kiến. Nhấn đến con người chúng ta, mạng sống là bình đẳng. Con kiến cũng có gia đình của con kiến, con trâu, con bò cũng có gia đình của con trâu, con bò. Chúng ta đừng nghĩ rằng con trâu không có gia đình. Chúng ta xem những phim thế giới động vật, đàn trâu hoang dã nó cũng có gia đình của nó. Có không? Có. Nó biết gì? Nó biết khi mà gặp nguy hiểm đối trước thú dữ, sư tử, hổ lang, sải báo, nó biết gì? Trừ rằng trường hợp nó đi lẻ, đơn lẻ thì nó không làm gì được. Thế còn nó đi với cả một đàn mấy chục con, thậm chí hàng mấy trăm con, sẵn sàng những con trâu đực, những con trâu khỏe, những con trâu to, con trâu trưởng thành đi vào ngoài bảo vệ cho con trâu yếu và con trâu nghé, con trâu bé ở gì? Đi ở vòng trong. Khi nó hành hương, khi nó đi kiếm ăn, khi gặp cái bất chắc một cái là những con trâu đực, con trâu khỏe nhất đi ra vòng ngoài để đối đầu bảo vệ gia đình của nó, bảo vệ đồng loại của nó, bảo vệ những đàn con của nó. Con chim, chúng ta đừng có nghĩ rằng nó vô tư. Con chim cũng có tổ ấm, mà có tổ ấm đương nhiên là cũng có gì ạ? Có vợ, có chồng và có gì? Có con. tất cả các loài vật được sinh ra trên đời này. Con muỗi, chúng ta đừng nghĩ con muỗi không có gia đình, con muỗi cũng có gia đình của nó. Con kiến, con trùng, con cá, con cua, con ốc, con tôm, nó có gia đình không? Có gia đình của nó. Nó có gia đình của nó. Nhưng điều quan trọng, nó có tìm lại được gia đình của nó hay không? Vì chúng ta thấy ở dưới sông á, con cá, con tôm, nó có khi những cái loài cá mà nó thì, đặc biệt loài cá hồi chẳng hạn, nó lên tận ở trên gì, trên thượng nguồn sông, nó đẻ trứng xong á, để nó qua một thời gian nó mới nở ra các con, nó chảy, nó trôi ra biển, dần dần sau này không biết nó gặp lại, nó tìm bằng cách nào. Nhưng tìm bằng cách nào á, chúng ta là thế giới con người, chúng ta đâu có biết được họ tìm nhau bằng cách nào, đúng không? Nhưng chúng ta thấy con cá heo, hay là con cá gì, con cá nhà táng chẳng hạn, to lớn như vậy. Xong rồi tôi đọc thấy một bài báo mà một con cá mẹ để tang con này, con cá con suốt cả một nửa tháng. Đấy, con cá nhà táng, con cá mình, con cá gọi cá heo lưng gù, cá nhà táng, cá to đó. Thì thường thường cái loại cá đó nó chết, nó thường để tang nhau 1 đến 2 đến 3 ngày. Nhưng mà riêng con cá này, các nhà khoa học hải dương học của Mỹ nghiên cứu đi theo dõi, nó để tang con nó gì, suốt đúng một nửa tháng. Đi đâu nó đem con nó đi. Con nó chết rồi nhưng nó cứ ủi con nó đi. Đấy gọi là cái phương án, gọi là cái để tang, ta cá để tang nhau, yêu thương nhau như thế đấy các quý vị. Tôi ngày xưa tôi được chứng kiến, mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận. Cho đến hôm nay, thực sự khi nói đến tôi mới ân hận là gì? Ngày xưa tôi còn là một đứa trẻ chăn bò, bé bé, thì năm đó khoảng 12, 13 tuổi. Hôm đó trời giông bão, tôi nhớ trời giông bão vào buổi chiều khoảng độ tầm 4 đến 5 giờ chiều, tôi lùa đoàn bò ăn no rồi đi về nhà thì trời nó mưa, trời mưa bão. Khi mà đàn bò về đi qua cái cổng ngoài nhà tôi thì tôi thấy có hai con chim, chim gáy, nhưng gọi chim bồ câu đó, ở trong quê tôi gọi chim gáy. Thì thấy một con gì, nó đầu đấy mà này, mình đi đến sát ngay đó gần đấy thì khoảng từ đây ra đến cái đèn kia nó khoảng độ 4-5 mét thôi. Nhưng cái con chim, thấy một con chim thì nằm ở đó, và một con chim khỏe cứ rúc rúc và chạy bên cạnh ấy. Thế mình thấy như vậy thì sướng quá rồi, thấy nó không bay cho nên gì, ngó bên cạnh này không thấy gì, nhìn xa một chút thấy cái hoàn đất, chạy sang cầm cái hoàn đất ném. Nhưng mà vừa giơ lên ném á, thì may mà không trúng cái con chim nó sống, cái con chim sống nó sợ con nó bay đi. Thế thấy còn con còn lại thì hóa ra là con chim đấy đã chết, con chim gáy đã chết. Và con chim kia nó cứ chạy quanh và nó ủi đó. Nó chạy quanh, nó rúc vào con chim chết. Không biết đấy là vợ chồng hay là mẹ con hay bố con, mình không rõ lắm. Nhưng mà mình thấy con kia nó thì còn lại một cái thì sờ vào nó còn ấm ấm. Thế là thì mang về là thịt, là chén ngon lành. Coi như là một gì ạ, một vận may hiếm có, khó tìm của mình. Nhưng bây giờ ngày xưa chưa tu, chưa biết gì Phật Pháp, coi đó là một vận may. Tự nhiên đi chăn bò về đang đói thì chả có gì ăn, thấy một con chim gáy nó chết ngay gần cổng nhà như vậy thì mang vào để làm thịt luôn. Và ăn rất là ngon, coi đó là một gì? Một việc may mắn nhất trên đời của mình trong lúc đó. Nhưng cho đến bây giờ mình mới thấy ân hận. Biết cái Phật Pháp rồi mới thấy là gì? Ân hận vô cùng. Con vật đó, nó còn biết yêu thương nhau như vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta gì? Người tu hành bất cứ là xuất gia hay tại gia đều phải biết yêu thương các loại chúng sinh như yêu thương chính bản thân mình. Đấy là chính là Phật dạy chúng ta nuôi lớn cái tâm bồ đề của mình, cái lòng từ bi của mình, bình đẳng của mình, không chỉ trong loài người với con người nữa, mà phải về với tất cả các loài sinh vật, dẫu cho nhỏ bé hay là to lớn. Cho nên Phật, trong Phật giáo chúng ta mới chủ trương là gì? Nên ăn chay. Người tu tập muốn mau được giải thoát, muốn mau được đắc đạo, muốn mau được thành Phật thì phải gì? Phải nên ăn chay. Còn chúng ta hay nghe thấy một số các quý thầy mà nói bóng nói gió, nói bịa cho những hành động sai trái của mình, nói là gì? Ôi giời ơi, tu cốt ở trong cái tâm. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Nói như vậy là chính là đang bạo biện cho cái việc làm xấu ác của mình. Không phải. Trong Phật giáo, người tu hành chân chính ấy, thì cái việc đầu tiên chúng ta thấy người, đặc biệt người xuất gia, tức phải khuyên về cái gì? Ăn mặc không được là gì? Xa hoa lộng lẫy, không được tô điểm son phấn, không được gì làm cho mình đẹp đẽ lên bằng cái cách trang điểm cho thân thể của mình, cũng không được là gì quá chú trọng đến thân thể của mình mà ăn thịt, uống huyết, gặm xương, hút tủy gì của các loài chúng sinh khác. Cho nên người xuất gia, Đức Phật nói người xuất gia chân chính cái trước tiên, tôi không biết là vị này tu là cao tăng đắc đạo hay cái gì đó, tôi chưa biết. Nhưng mà trong những cái giới luật căn bản của Phật dạy, không ăn thịt, không uống rượu, trừ trường hợp đặc biệt khai cho. Trường hợp khai cho đó là gì? Đó tức là ốm bệnh, bác sĩ bảo không dùng thì sẽ mất mạng. Không uống rượu để làm thuốc, để làm vị thuốc. Không dùng rượu để ngâm vào thuốc và làm vị thuốc dẫn bệnh, để chữa bệnh thì bệnh này sẽ không bao giờ khỏi được. Thế thì vị tăng này sẽ được gì? Bạch, đối trước chư tăng để bạch. Chư tăng chứng minh khai cho, bác sĩ vào uống một tháng thì uống đúng một tháng, hết một tháng xong rồi thì thôi, không được uống nữa. Một tháng rồi bệnh chưa khỏi, bác sĩ vào uống thêm tháng nữa thì lại phải bạch tiếp, đó gọi là khai cho. Thịt cũng vậy, nếu mà ốm bệnh mà bác sĩ bảo nếu không dùng cái này thì sẽ suy nhược cơ thể, không thể chữa được, không thể khỏi được. Nếu mà người mà tâm đạo chưa vững thì cũng có thể để bạch chư tăng yết ma để khai cho vị này có thể tạm thời dùng tam tịnh nhục, tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi nó chết, và mình không dặn bảo người ta giết để mình đến lấy, tức là ra chợ mua hoặc người ta đến mang thì người ta cúng cho mình mình không thấy không nghe không dặn trước mà người ta mang đi người ta cúng mình thì trường hợp đó gọi là tam tịnh nhục, tạm thời cho gì, cho dùng, tạm thời cho dùng để chữa bệnh. Nhưng xong rồi thì phải gì, phải thôi, không được khởi cái tâm gì thèm khát để mà ăn. Nhưng chúng ta thấy bây giờ đã gọi là một vị tăng ni nào mà ăn thịt á, uống rượu á, họ nói là họ giữ chay, chỉ giữ 10 ngày chay thôi. Không có đâu các quý vị. Trong 10 ngày chay đó thì thường vào là có vào ngày mùng 1 và ngày gì nhỉ? Ngày rằm. Mà ngày mùng 1 và ngày rằm á thì thường cứ chùa nào mà ăn mặn á thì thường là sư lại khuyến khích các Phật tử là gì? Ngày đó là mua rượu, mua thịt, mua giò ra để mua gà ra, mang gà ra để cúng gì? Cúng Đức Ông. Họ nói là trong chùa Phật ăn chay nhưng mà Đức Ông là gì? Ăn mặn. Mà đã mang con gà ra chùa để cúng rồi thì các vị biết là có Phật tử nào là mang hết cả con về không? Không. Ít nhất cũng xẻ một nửa ra để gì? Để biếu thầy. Hoặc là có thể để lại đấy để lại quả cho thầy luôn. Đặc biệt là làm bán khoán cho các cháu chẳng hạn. Thì họ bảo thịt cả con gà ra đó để làm lễ bán khoán để cho Đức Ông. Thịt một con gà hoặc mua gì? Cân giò. Vân vân. Hoặc là có đám cúng gì, ví dụ như là liên quan đến cúng vong họ cũng bắt. Vị sư nào mà ăn thịt uống rượu thì đúng cúng vong họ cũng bắt. Gia đình là gì? Thịt gà, thịt lợn, thậm chí mua cả cái thủ lợn lên để cúng. Trong chùa đó, tôi chứng kiến. Ngày xưa tôi đi học, học viện, tôi đến một dự một ngôi chùa chứng kiến. Cúng tuần 35 cho gì? Cho phụ thân, tức là cho bố của mình. Vậy mà sư thầy chùa bảo con cháu phải mua một cái thủ lợn thật to và giết cả gà, giết cả vịt, không phải vịt, cái con gì, con ngan hay con gì, cái đàn cúng đấy, lại cúng đấy là cúng 35 nhưng mà cúng đàn chân ngũ phương, cho nên nó phải cả mấy loại, nó cả bồ câu nữa, thịt bồ câu này, tôm biển này, với tôm hùm to đó, đem để cúng mấy thứ, trứng luộc này, các thứ này, và cúng tam sinh cái gì hay ngũ phương, cúng ngũ phương cái gì đó, tôi cũng không rành lắm về cái đấy, vì ngày đấy mình đến mình thấy như thế là mình ngán rồi, mình lượn lờ ra phía ngoài, bao giờ đến tụng kinh mình vào mình tụng xong rồi mình nhanh chóng mình về thôi, không dự lễ ăn cơm nữa, hôm đấy không dự lễ ăn cơm cái đàn lễ đấy, vì mình thấy mình ghê quá, hốt quá, cúng độ cho vong mà đem cả cái thủ lợn lên để cúng thế này thì không phải là cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta, không thể hiện được cái lòng từ bi của Phật giáo. Cho nên thì thôi, đã mời đến rồi, mình đến rồi thì đi với anh em, cho nên vội vàng là cúng xong, tụng kinh xong một cái là mình lấy cớ là mình chạy trước, đi xe ôm về trước, còn mọi các thầy ở lại ăn uống với nhau, nhậu nhẹt thế nào sao mình chả biết, kệ các vị ấy. Đó cho nên Ở đây thì chúng tôi mới nói cái việc đầu tiên của một vị tu sĩ chúng ta thì là nên ăn chay. Các Phật tử chúng ta đã phát nguyện là gì? Một đời vãng sinh hay là không muốn trầm luân ở trong thế giới này nữa cũng nên phát nguyện gì? Ăn chay trường. Ăn chay trường chúng ta tụng kinh mới có công đức vô lượng. Ăn chay trường mà nhất tâm tụng kinh nữa thì công đức vô lượng, công đức viên mãn. Còn chúng ta tụng kinh thật nhiều nhưng mà vẫn còn thích ăn thịt uống huyết, gặm xương mút tủy của chúng sinh á, thì công đức cũng có nhưng mà rất ít. Cũng có nhưng mà rất ít. À, nói không có thì không đúng, có nhưng rất ít. Có cái công ngồi đọc tụng, có nhưng không được viên mãn. Chắc chắn trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói rằng á, nếu một người xuất gia nào mà còn thích ăn thịt uống rượu, vị này chắc chắn không thể thành Phật được. Không thể thành Phật được. Vẫn còn thích ăn thì không thể thành Phật được. Cho nên ở đây dẫn kinh Đại Bảo Tích đấy ra để giải thích cho chúng ta thấy là vì sao mà người xuất gia, một vị tu sĩ Phật giáo Phật tử nói vì sao là phải sống độc thân và phải ăn chay. Vì ăn chay nó để nuôi lớn tấm lòng Bồ Đề. Và sống độc thân thì nó khiến cho cái tâm chúng ta được thanh tịnh, chúng ta không vướng vào cái bụi nhơ trần tục ấy thì chúng ta dễ được giải thoát. Còn Phật giáo Tây Tạng họ có cái hệ phái như vậy thì đấy là thuộc về gì? Về cái tín ngưỡng của hệ phái của họ. Tôi không dám bàn, tôi không dám nói đúng sai, không dám bàn cái việc đó. Vì trong kinh Đức Phật nói rồi, đúng sai chúng ta đều giữ ở một cái thái độ gọi là bình đẳng. Chúng ta chỉ trích họ thì họ sẽ gì? Họ sẽ đi chống lại chúng ta. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã cũng dạy rất rõ rồi. Đối với cái việc đúng sai của thế tục hay là kể cả trong đạo đó, chúng ta an nhẫn được là tốt nhất. An nhẫn được là tốt nhất. Chúng ta biết để trong lòng vậy thôi. Nếu chúng ta đi phán xét họ thì chắc chắn họ sẽ gì? Sẽ chống đối lại chúng ta. Cho nên người hành Bồ Tát Đạo trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy chúng ta gì? Phải nhẫn. Nhẫn nhục ba la mật. Người ta chửi, người ta đánh, người ta mắng, người ta gì? Giết mình vẫn gì? Vẫn nhẫn. Thì đó mới chính là người hành Bồ Tát Đạo để hướng tới gì? Địa vị Phật quả, cái quả Phật trong tương lai. Đó, còn chúng ta chưa kham nhẫn được cái đó thì vẫn còn thích hí luận, vẫn đi tranh luận, vẫn thích đi buôn chuyện, phân vua phải trái, khen người này, chê người kia, khen thầy mình là hay, chê thầy kia là dở, thì đó là hỏng rồi. Khen pháp mình là hay và khen pháp của gì? Pháp của người khác là gì? Là dở. Cho pháp môn mình là đúng và pháp môn của người là sai á, thì đó cũng là hy luận. Cho nên chúng ta thấy người học Phật chúng ta, người học Phật chân chính chúng ta theo pháp môn nào thì chỉ cái nhất tâm tín kính và chuyển dương pháp môn đó. Còn pháp môn khác chúng ta chưa học đến, chúng ta chưa tu tập, chưa hiểu được nó một cách sâu sắc, chúng ta giữ một thái độ là gì? Trân trọng và yên lặng. Hoặc là chúng ta chưa hiểu rõ cái vấn đề đó, chúng ta cũng đừng có gì? Đừng có đi bài xích họ. Trước đây có một vài vị pháp sư cũng nổi tiếng Việt Nam chúng ta, cũng có tiếng tăm ở Việt Nam chúng ta rất là tốt, có uy tín rất tốt. Nhưng qua 1-2 năm gần đây các vị đi bài xích người khác, bài xích những pháp môn khác. Thậm chí là người cho niệm Phật bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ lại bài xích pháp môn niệm Phật. Cho nên là các Phật tử họ bỏ đi rất nhiều. Như vậy là chính mình lấy đá để ghè vào chân mình, có phải là ai ghè vào chân mình đâu. Nên cái điều này thì thôi, Phật tử thì khuyên là cái vấn đề này thì cho dù nhìn thấy các sư ăn thịt uống rượu hay là các hệ phái ở Tây Tạng hay ở Nhật Bản họ lấy vợ lấy chồng hay họ sinh hoạt bình thường như vậy thì mình cứ mặc nhiên. Điều quan trọng hãy nhìn vào tâm mình để tu. Các tổ dạy rồi, hãy nhìn vào gì? Lỗi mình, đừng nhìn vào lỗi người. Ngày ngày giờ giờ phút phút giây giây chỉ nhìn vào lỗi của mình thôi, có lỗi thì sửa, chứ đừng nhìn vào lỗi của người. Hướng tâm vào bên trong, chúng ta sẽ thấy gì? Đạo tâm chúng ta ngày một gì? Kiên cố và ngày một khai sáng. Còn hướng tâm ra ngoài, lấy mắt đó, để nhìn đời, lấy mắt để học đạo á, bên ngoài tâm chúng ta càng ngày sẽ càng động loạn. Các vị nhớ điều đó. lấy tai nghe, lấy mắt nhìn để cầu đạo, kẻ đó chắc chắn không bao giờ được tự tại. Chỉ có hướng tâm vào trong, nhìn thấy lỗi lầm của mình, luôn luôn quán xét. Đầu tiên là gì? Là những lỗi lầm của mình đã tạo, nguyện sám hối, ăn năn chừa bỏ. Thứ nữa, luôn luôn để ý tới lời nói cử chỉ hành động của mình, nếu sai, nếu quấy, nếu chưa đúng với oai nghi phép tắc của gì, của nhà Phật, thì mình thì dần dần thay đổi nó cho nó đúng với oai nghi phép tắc của Phật, của tổ đã dạy chúng ta, của thầy đã dạy chúng ta. Rồi đến cái mức gì cao sâu hơn, đó là quán niệm từng hơi thở, chú trọng vào hơi thở của mình, rồi á, quán niệm vào gì, mỗi mỗi tâm niệm, mỗi mỗi sát na tâm niệm của mình, khởi lên một vọng tâm ác liền buông xuống, khởi lên một điều tà, một vọng tâm tà cũng liền buông xuống. Nếu người tu tịnh độ chúng ta thì nhất tâm giữa câu niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là tốt nhất. Cho nên ở đây á, qua câu hỏi này thì thầy khuyên Phật tử là thôi đừng có nặng nề vào cái chuyện đó nữa. Phật tử này hỏi thì thầy nói như vậy thôi. Thế còn chúng ta không nên đi chấp vào cái đó, nên để ý sâu quá cái đó là gì. Xã hội này còn nhiều những kẻ ác lắm, nhiều những thế lực xấu lắm, chúng ta không thể kể tội hết họ được đâu. Cả cuộc đời này từ sinh ra cho đến trăm tuổi, về già nhắm mắt xuôi tay chúng ta đi kể tội, nhìn tội của thế gian đó, cũng không nhìn hết được. Chúng ta kể cũng không kể hết được, cho nên tội gì mà phải phiền não. Hãy nhìn vào tâm mình để tu là tốt nhất. À, Phật tử hỏi câu đấy xin trả lời như vậy.